mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung, Formosa vào ngày 15 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Có thể được trường sanh bất lão không? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tất khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Tất cả mọi người đều là sư phụ, đều có vị sư phụ bên trong, không một ai không có. Bất luận mọi người có thọ pháp hay không, nhưng ai nấy đều có sư phụ bên trong. Vì vậy, chăm sóc họ, tức là chăm sóc sư phụ đó. Hôm nay, quý vị có muốn nghe chuyện trường sanh bất lão không? Mọi người thích nghe à? Thế giới này khổ như vậy, mà vẫn thích sống lâu à? Sống lâu như ông Bành Tổ đến 800 tuổi đủ chưa? Quý vị muốn sống đến bao lâu? Phải nói lên để tôi có thể dùng thần thông biến hóa cho. Có người muốn lìa đời sớm hơn, có người lại muốn sống lâu. Đa số đều thích sống lâu, nhưng chỉ không muốn sống lâu ở đây mà thôi, có phải vậy không? Nếu như muốn sống lâu ở đây, cũng có thể được. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của Phật giáo, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, có nghĩa là trước khi Ngài qua đời. Ngài có ám thị cho vị đại đệ tử lớn nhất của Ngài là A Nan rằng: "Này A Nan, xưa kia ta có tu pháp môn trường sanh, có thể ở lại thế gian này rất lâu, lâu đến một hoặc hai A Tăng kỳ kiếp cũng được. Kiếp có kiếp ngắn, kiếp dài, một kiếp dài có thể là mấy ngàn năm." Ngài nói với A Nan như vậy 3 lần. Ngài có ý nói là nếu như A Nan thỉnh Ngài ở lại, thì Ngài có thể dùng pháp môn này ở lại thế giới Ta Bà lâu hơn, để có thể độ chúng sanh, và cũng có thể giúp đỡ đệ tử nhiều hơn. Rốt cuộc, vị đại đệ tử của Ngài là tôn giả A Nan bị ma bịt lỗ tai, cho nên không thỉnh Ngài ở lại. Phật nói 3 lần như vậy, mà A Nan vẫn không trả lời. Sau đó, Phật nói, Ngài sẽ nhập Niết Bàn, thật là đáng tiếc, phải không? Giả sử chúng ta là A Nan, sẽ lập tức thỉnh Ngài ở lại lâu hơn một chút. Rất tiếc, A Nan dốt quá. Cho dù A Nan là vị đại đệ tử lớn nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni đi nữa, vì sao lại như vậy? Đó không phải là A Nan dốt, mà do nhân duyên. Tuy Phật Thích Ca Mâu Ni cũng muốn biến đổi, nhưng không có cách nào hơn. Luôn cả Phật cũng không thể cải biến được định mệnh, huống chi là phàm phu chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nghe nói, có người có thể sống rất lâu, thí dụ ông Bành Tổ. Trong Thánh Kinh, có những câu chuyện nói rằng, có người sống đến 800 năm, ông Noah sống đến 700 tuổi. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao họ có thể sống lâu đến thế? Trong khi đó, chúng ta chỉ sống được 100 năm. Xác thân chúng ta từ linh khí tạo ra, ý nói linh khí của thiên đế, lực lượng của vũ trụ vạn vật. Lực lượng này có lúc cũng phân tán, cũng không phải là nó phân tán, nhưng mà nó phân tán. Thật không thể giải thích được chuyện này. Như có người hỏi tôi là con người từ đâu đến, vũ trụ làm sao hóa sanh ra. Điều này rất khó giải thích, nhưng sau khi tu hành, chúng ta sẽ biết. Vũ trụ có lúc thâu tóm lại hết tất cả, không để lại còn một thứ gì, và rồi nó ngủ yên. Chúng ta gọi đó là ban đêm của vũ trụ, ban đêm của trời đất. Rồi trải qua một thời gian rất lâu, đột nhiên nó bừng tỉnh dậy. Nó động một cái là vạn vật trong vũ trụ hóa sanh trở lại. Và lúc đó bắt đầu có con người. Con người có nghĩa là có xác thân này, có bộ y phục bằng xương thịt này. Còn con người bên trong bộ y phục này là lực lượng vạn năng lớn nhất của vũ trụ đã được phân tán ra. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Có lúc chủ nhân bên trong không điều khiển được xác thân này, công cụ phàm phu này nữa. Các tôn giáo gọi chủ nhân bên trong này là bản lai diện mục, Phật tâm, chủ nhân, con cái của Thượng Đế, vì nó đến từ Thượng Đế. Vị chủ nhân đó mặc vào bộ đồ này, dùng công cụ này, tiếp xúc với vạn vật bên ngoài của thế giới, học tập với vạn vật, được hóa sanh ra, để cùng hòa lẫn với vạn vật và thể nghiệm nó. Chúng ta gọi vị chủ nhân bên trong này là linh hồn. Như vậy, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Sau một thời gian, linh hồn của chúng ta không thể điều khiển công cụ này nữa. Hình như công cụ này đã bị hư hao, hoặc nó không tuân theo chỉ thị nữa. Khi nó rong chơi quá lâu và bị sự ảnh hưởng bên ngoài, nó không vâng lời chỉ thị của linh hồn nữa. Lúc đó, linh hồn rời bỏ thân xác. Chúng ta gọi đó là lúc vãng sanh hoặc qua đời, hoặc lìa khỏi thế giới này. Vì sao có hiện tượng này? Vì giữa linh hồn, hoặc gọi là linh khí của vạn vật, và công cụ vật chất, do linh khí tạo ra, thường thường có sự cọ sát và tranh đấu ở bên trong. Những vật chất do linh khí tạo ra thường không muốn cho nó điều khiển. Thí dụ, lực lượng tạo hóa phân tán ra thành những linh hồn nhỏ. Trong linh hồn nhỏ đó có phẩm chất giống như lực lượng lớn và cũng có quyền lực như nhau. Những linh hồn nhỏ này tạo ra xác thân cho nó dùng. Giống như một khoa học gia rất thông minh, dùng đầu óc phát minh ra công cụ máy móc để sử dụng. Chẳng hạn như phát minh ra máy bay, lần đầu tiên chế ra, máy bay không thể bay, lúc đó máy móc còn thô sơ, chưa được cải tiến như máy bay ngày nay. Quý vị xem phim tài liệu sẽ thấy rõ, lúc máy bay vừa mới phát minh, nó không được an toàn lắm, giống như con chim con mới vừa bay lên là rớt xuống, rất nguy hiểm. Người khoa học gia thử dùng nó một thời gian, thấy không hoàn hảo nên phá hủy nó đi và chế ra một chiếc khác, có mô hình đúng hơn, vì chiếc trước không đủ tiêu chuẩn và bị rớt xuống nhiều lần. Sau này, khoa học gia càng lúc càng sáng chế ra những mô hình tinh vi và hoàn hảo hơn. Máy bay càng lúc càng được tân tiến hóa, càng được an toàn hơn. Cũng như khi đáp xuống phi đạo, êm ái hơn, còn máy bay ngày xưa không ai dám ngồi. Giống như vậy, linh thể chúng ta tạo ra một công cụ cho nó tiếp xúc, thử nghiệm thế giới bên ngoài. Nhưng vì những công cụ được tạo ra chưa đủ mức hoàn mỹ, cho nên nó cứ tiếp tục tạo ra những xác thân khác để càng được an toàn và văn minh hơn, đẹp đẽ hơn, hoàn hảo hơn, để rồi sau đó có thể giữ lại để dùng. Vì thế, đời đời kiếp kiếp, xác thân của chúng ta luôn luôn thay đổi hình dáng, cho đến khi nào chúng ta tạo được một xác thân hoàn toàn tuyệt mỹ, hợp ý nhất, lý tưởng nhất, thì lúc đó chúng ta trở thành trường sanh bất tử. Thân thể Phật sống lâu nhất, vĩnh viễn không sanh, không diệt. Đó là lý do tại sao xác thân con người chỉ tồn tại được 100 năm, vì xác thân này chưa phải là công cụ hoàn mỹ, sử dụng chưa đến đúng mức thích nghi. Thí dụ, chúng ta dùng nó để làm công việc của bác sĩ, nó chỉ có thể làm việc của bác sĩ mà thôi, còn những việc khác không biết. Người hay nhất, có khả năng nhất, cũng chỉ một lúc làm được một hoặc hai công việc là tài giỏi lắm rồi. Như đôi lúc bác sĩ cũng sửa xe nhưng không chuyên nghiệp lắm, cũng có thể tự xây cất, lấy phòng vệ sinh nho nhỏ, dựng kho chứa đồ linh tinh cho gia đình dùng, nhưng không thể cất nhà cửa có mô hình rộng lớn, nguy nga, đồ sộ và an toàn. Có hiểu ý tôi không? Điều thứ nhất là năng lực của chúng ta có giới hạn. Điều thứ nhì là chúng ta chỉ có một xác thân, nó không thể biến ra 100 hoặc 1000 xác thân được, như Tôn Ngộ Không có thể nhổ lông bỏ vào miệng và phun ra biến thành cả 100 Tôn Ngộ Không, nhưng toàn là người giả, chỉ trong chốc lát biến mất. cho nên cũng không thể nào làm được nhiều việc. Vì thế, chúng ta cũng đừng nên lưu luyến xác thân này, đừng trách sao nó chỉ tồn tại được 100 năm rồi rời bỏ chúng ta. Xác thân này bị hủy diệt đi cũng tốt, vì chúng ta ở thế giới này cũng không ích dụng gì cho lắm. Khi thân xác này già và suy nhược đi, không dùng được nữa, thì chúng ta hủy bỏ đi và trở lại tạo một xác thân khác để học hỏi một bài học khác. Và khi thân thể đó lại hư nữa, chúng ta trở lại tạo một thân thể khác nữa, cho đến khi nào chúng ta hoàn tất bài học của mình. Khi chúng ta thấy rằng thế giới này bây giờ không còn gì để học nữa, muốn lên cõi trên học hỏi những chuyện khác, và khi lên đó chúng ta cũng hoàn tất khóa học tập rồi, lúc bấy giờ chúng ta có thể trở thành vị thầy cao đẳng làm đại đạo sư. Lúc ấy thân thể chúng ta có thể vĩnh viễn tồn tại, bất kỳ ở thế giới nào chúng ta cũng có thể giữ thân xác này tồn tại. Nếu chúng ta có nguyện lớn đối với thế giới ta bà này để có thể độ thêm nhiều chúng sanh hơn, có thể phụng sự địa cầu này nhiều thêm, thì chúng ta có thể giữ thể xác này lại. Đến một ngày nào, khi chúng ta đã hiểu biết hết tất cả vạn vật trong vũ trụ, chúng ta có thể vĩnh viễn giữ xác thân này, muốn giữ lại đến mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Đa số người ta không thể giữ xác thân này lại là vì nó chưa hữu dụng gì lắm cho thế giới này, do đó nó không thể lưu lại được, giống như những chiếc máy bay lúc vừa mới phát minh bay thấp lè tè và bay không được lâu, cho nên phải hủy bỏ nó đi để chế ra thứ mới, cho đến khi nào tạo được một mô hình hoàn mỹ và an toàn mới có thể dùng lâu được. Bây giờ quý vị đã hiểu vì sao chúng ta không thể ở lại lâu chứ? Chính vì vậy, nếu muốn ở lại đây lâu dài, thì phải học loại khoa học cao đẳng, học loại khoa học đem lại sự lợi ích nhiều nhất cho mọi người. Như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại rất lâu. Chúng ta cũng không nhất định lưu lại ở thế giới ta bà này. Chúng ta có thể đến một thế giới khác, ở thật lâu, không phải chỉ ở 100 năm, 500 năm hoặc 5.000 năm rồi chết, mà ở thật lâu. Lúc đó chúng ta là trường sanh bất lão. Đa số các vị minh sư chọn lìa khỏi thế giới này, họ không muốn giữ thân xác này lâu, nhưng cũng có một số vị giữ nó lại. Khi nãy tôi có nói đến thí dụ của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu ngài muốn ở lại cũng được, vì ngài có học nghệ thuật trường sanh. Chỉ vì nhân duyên của ngài với thế giới ta bà hơi ngắn, cho nên dù ngài có muốn ở lại cũng không có cơ hội. Do đó, vị đệ tử của ngài không thể mở miệng thỉnh ngài ở lại. Vì không thỉnh nên ngài không thể nào ở lại. Chỉ có vậy thôi, cần phải có người thỉnh thì ngài mới ở lại được. Quy luật là như vậy, nghe hiểu không? Thí dụ, không ai thỉnh tôi thuyết pháp, thì tôi cũng không thể một mình vội vã đến đây rồi lên đài thuyết pháp một mình cho mình nghe. Theo lý lẽ của thế giới này là không ai thỉnh thì không thể làm, luôn cả Phật cũng vậy. Người nào càng có ích lợi cho chúng sanh, hình như xác thân họ càng được khỏe mạnh, phiền não càng ít đi. Chúng ta sống ở nhà cũng vậy, người làm việc càng nhiều càng thấy vui vẻ, không có những phiền não bậy bạ, không có thứ than oán không đâu. Càng ở không thì càng phiền toái cho chúng ta, thân thể càng không được cường tráng, có phải vậy không? Lão Hòa Thượng Hư Vân có kể một câu chuyện. Ngày xưa, khi ngài đi bộ lánh nạn cùng Hoàng hậu Từ Hy và Hoàng đế Quang Tự, họ đi bộ thật lâu và không có gì để lót bụng. Khi họ tạm dừng chân ở nhà của một người nông phu, người này cũng không có những thứ gì ngon thơm để nấu cho hoàng đế dùng. Ông chỉ nấu cơm trắng, luộc rau lang, thế mà nhà vua ăn thật ngon miệng. Trong khi đó, ở hoàng cung có đủ món cao lương mỹ vị, mỗi ngày có nhiều món ăn thay đổi, nhưng nhà vua ăn không thấy ngon. Lúc này đi bộ đã lâu, lại mệt đừ và đói lả, người nông phu chỉ luộc rau lang và nấu cơm trắng mà nhà vua ăn thấy rất ngon miệng. Đương nhiên, trong hoàng cung họ không nghĩ đến lá của củ khoai lang, và lại, nhà vua được chiều chuộng và không có nhiều việc làm. Cả ngày chỉ ngồi trên ngôi cao, không vận động thân thể gì cả, cho nên dù ăn những món cao lương mỹ vị cũng không thấy ngon. Nhưng khi ra ngoài, thân thể có dịp vận động, ăn lá khoai lang cũng thấy ngon miệng. Giống vậy, thân thể chúng ta càng có lợi ích cho người khác, chúng ta càng sống lâu, càng khỏe mạnh. Nhưng sống trong thế giới ta bà này, chúng ta không đem lại lợi ích gì nhiều, vì về phương diện vật chất, không thể nào lợi ích cho đến mức tột cùng. Dù cho bác sĩ tài ba xuất chúng nhất đi nữa, cũng chỉ cứu được một số người mà thôi, không thể cứu hết những người khác. Cũng như khoa học gia, cũng chỉ phát minh ra những công cụ có năng lực giới hạn. Chúng ta không thể làm cho cả thế giới trở nên văn minh tột bậc, không thể tạo thành những cảnh giới rất thoải mái, an nhàn, bởi vì chúng ta chỉ dùng thứ lực lượng vật chất có hạn này. Nếu chúng ta muốn lợi ích cho nhiều người, thì phải dùng phương pháp khác. Phương pháp khoa học nhất, đó là phương pháp tu hành. Nhưng tu hành cũng có rất nhiều phương pháp. Nếu chúng ta muốn có lợi ích cho nhiều người nhất, muốn được năng lực tối cao, chúng ta phải tu pháp môn tối cao. Tôi muốn báo cho quý vị biết, pháp môn tối cao đó là pháp môn Quán Âm. Tất cả kinh điển của các tôn giáo đều có đề cập đến pháp môn Quán Âm này. Pháp môn Quán Âm cũng không hẳn là một pháp môn, nó chỉ là một phương thức khoa học giúp chúng ta có thể mở được lực lượng lớn nhất ở bên trong chúng ta, mở lực lượng nguyên bản nhất khi chúng ta chưa được tạo ra, mở lực lượng của chúng ta lúc lực lượng tạo hóa mới bắt đầu phân tán ra. Có một cuốn phim tựa đề là Cây Đèn Thần. Khởi đầu cuốn phim, có một người vô ý mở nắp một cái bình, trong đó có nhốt một vị thần A-la. Vị thần đó thoát ra khỏi bình và biến hóa thành một thân thể thật cao lớn, làm cho ai cũng hoảng sợ. Người của chúng ta cũng có thể cao lớn, có lực lượng quảng đại, có thể bay đi bay lại, làm được rất nhiều việc, nhưng lại bị thâu nhốt trong cái bình nhỏ đó. Giống như vậy, chúng ta thấy người chúng ta yếu đuối, phàm phu, không có một chút ý nghĩa nào, ai cũng giống như ai, vậy mà bên trong lại có lực lượng vạn năng bất khả tư nghị, chưa được mở ra để dùng đến. Người chủ nhân bên trong chúng ta, con người nguyên bản đó, biết. Khi nghe thuyết pháp, nó biết rất rõ ràng. Đầu óc chúng ta rất có thể không hiểu, nhưng chúng ta đến nghe thuyết pháp là nhất định nó sẽ hiểu ngay. Con người thông minh chúng ta biết, dù nó bị đầu óc này gạt biết bao nhiêu lần, nhưng khi nó đến đây thì khác liền, vì nó biết rõ nên nó đến, chứ không phải đến với trạng thái mơ hồ. Nó bị tâm truyền tâm kéo đến, nó biết rất rõ ràng, biết rằng thời gian của nó đã đến. Giống như vị thần trong cây đèn A-la vậy, hễ mở nắp bình là ông bay thoát ra ngoài được. Bên trong chúng ta có lực lượng vạn năng bất khả tư nghị, nó có năng lực không sao tưởng tượng nổi, cao siêu hơn lực lượng của vị thần trong cây đèn. Nhưng vì không ai mở dùm nắp cái bình, nên nó không thể nào ra khỏi. Chúng ta nghe nói có Phật, có Thượng Đế, có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Chúa Giêsu Kitô vân vân. Các ngài rất từ bi, chúng ta cầu gì sẽ được cảm ứng. Đọc Kinh Phổ Môn, thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi nhất, cầu gì được đó. Nếu rơi vào lửa, không bị đốt cháy, rớt xuống biển cũng không bị chết đuối. Nhưng kỳ lạ là chúng ta cầu hoài, niệm hoài, mà không có cảm ứng. Đó là bởi vì chưa mở cái nắp bình, Do đó, lực lượng vạn năng không cách nào đi ra được. Giống như Alibaba, khi mở nắp bình ra, thì vị thần đó có thể đưa anh ta bay trên trời, vượt sông, vượt biển, làm được rất nhiều chuyện mà con người không sao làm được. Cũng như vậy, khi lực lượng vạn năng bên trong của chúng ta được mở ra rồi, thì bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta có thể hóa ra trăm ngàn vạn ức hóa thân, có thể trường sanh bất lão, có thể trị bệnh, có thể lấp sông, rời núi, có thể làm bất cứ chuyện gì mà không sao tưởng tượng được. Chúng ta không cần phải cả ngày quỳ lại hoài, cho đến đầu gối bị chai lì, không cần cầu nguyện thứ Thượng Đế, thứ Phật Bồ Tát mà mình không nhìn thấy, không sờ mó được, không sao nghĩ đến, không nắm lấy được. Chúng ta không cần cầu xin bất cứ điều gì, nhưng lực lượng vạn năng, tự nó sẽ làm cho chúng ta, nó sẽ biết chúng ta cần điều gì. Đó là lợi ích của Pháp Môn Quán Âm. Pháp Môn Quán Âm là cách mở lực lượng vạn năng này ra dùng. Như tôi vừa nói, Pháp Môn Quán Âm không phải là một pháp môn. Có lúc vì rất chuyên tâm, chúng ta cũng có thể đụng trúng cái nắp, nó mở ra được một chút. Đó là vì sao, có lúc ở nhà, chúng ta rất chuyên tâm, cũng thấy được ánh sáng, nhưng chúng ta không biết đó là Pháp Môn Quán Âm. Hoặc đôi lúc, chúng ta thấy được cảnh giới rất đẹp, thấy Phật Bồ Tát, thấy Chúa Giê-xu Ki-tô và các thánh nhân khác mà không hiểu nghĩa gì. Khi hỏi người khác, thì họ cho là chúng ta bị ma nhập. Hoặc khi chuyên tâm, chúng ta nghe được âm thanh bên trong, rất là thanh thoát, mà chúng ta không biết đó là gì. Đi hỏi bác sĩ, thì họ nói là bị bùng tai. Tuy rằng có lúc vô tình, chúng ta mở trúng cái nắp, và lực lượng vạn năng mở ra, nhưng chúng ta không biết công năng của nó. Giống như Alibaba, khi mở nắp bình, thì có vị thần to lớn xuất hiện trước mặt, mà vốn muốn giết anh ta, nhưng vì vị thần có lời phát nguyện là nếu ai cứu ông thoát ra lần đầu tiên, thì ông sẽ giúp đỡ người đó, lần thứ hai còn được. Nhưng đến lần thứ ba, mở nắp bình thì sẽ bị giết chết. May là đứa nhỏ thông minh này, sau đó biết cách kiềm chế vị thần, biến lực lượng đó thành lực lượng hữu dụng. Cho nên, khi vô tình mở trúng cái nắp của lực lượng này, thì có thể nói, chúng ta thật sự bị ma nhập. Có lúc chúng ta trở thành người bất bình thường, bị bệnh thần kinh. Đó là vì thiếu người hướng đạo chỉ dạy chúng ta cách sử dụng lực lượng này. Giống như lực lượng nguyên tử, nếu chúng ta biết cách sử dụng nó, thì sẽ đem lợi ích rất nhiều cho dân chúng và quốc gia. Nếu không, nó cũng có thể dùng để giết người. Điện cũng vậy, nơi đây chúng ta dùng điện để làm đèn sáng, để chụp hình, chạy máy vi âm, để mọi người có thể nghe được xa hơn, nghe đạo lý tối cao. Nhưng có chỗ họ cũng dùng điện để giết người, như ghế điện, nghe rất ớn lạnh nhưng có thật, cùng một công năng nhưng có thể sử dụng vào nhiều việc. Những người phù thủy hoặc những người dùng hắc thần thông cũng sử dụng lực lượng vạn năng này, nhưng họ dùng nó làm chuyện xấu, vì thế nghiệp chướng của họ rất sâu nặng. Người sử dụng bạch thần thông cũng vậy, họ cũng lợi dụng lực lượng Thượng Đế này, tuy nhìn thấy họ mang đến sự lợi ích và đỡ hơn là người dùng thần thông đen, nhưng cũng không phải tốt đâu, vì họ đã xen vào nhân quả của thiên nhiên, xen vào hệ thống tự nhiên của vũ trụ, làm cho người ta bị kẹt lại, quên mất bản năng tột cùng của họ. Thí dụ, trong thị trấn, mọi người phải lái xe với vận tốc nào đó, thì tai nạn xe cộ sẽ giảm thiểu bớt đi. Nếu chúng ta làm cảnh sát, tình cờ thấy bạn mình hoặc vị quan lớn nào đó gấp rút chạy nhanh, rồi chúng ta cố ý cho họ vượt đèn đỏ và sau đó họ gây ra tai nạn. Đây chỉ là thí dụ thôi. Việc chúng ta cho họ vượt đèn đỏ không có gì hệ trọng, nhưng sau đó có tai nạn xe xảy ra, hoặc trên xa lộ, chúng ta thấy có người lái xe quá nhanh, có thể làm nguy hại đến người khác, nhưng vì người đó là bạn mình, nên chúng ta làm lơ đi. Nhưng chốc nữa đây, trên xa lộ, lưu thông sẽ bị gián đoạn, hoặc bị kẹt xe, chỉ vì chúng ta muốn giúp đỡ một người. Cùng tình trạng đó, cho dù chúng ta có dùng thần thông trắng hoặc đen, đều xen vào sự tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, sẽ làm cho chỗ nào đó bị tắc nghẽn, bế tắc, chỉ vì lợi ích của một cá nhân. Vì thế, người tu hành tuyệt đối không được dùng thần thông để mê hoặc người ta. Đó là lý do vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni không cho đệ tử Ngài dùng thần thông. Bản thân Ngài cũng chưa bao giờ sử dụng đến nó. Nhiều người đến cầu xin Ngài cứu mạng sống cho con của họ vừa mới vãng sanh, nhưng Ngài từ chối. Quốc gia của Ngài bị xâm chiếm, và các đệ tử đến cầu xin Ngài giải quyết sự thù hận giữa hai quốc gia, nhưng Ngài cũng từ chối luôn. Ngài nói, nhân quả cần phải vay trả, không thể xen vào. Ngài có thần thông và có thể xen vào chuyện nhân quả, nhưng Ngài không làm, vì nếu giúp cho một nhóm nhỏ đó, thì thế giới sẽ mất trật tự. Cho nên, có lúc chúng ta rất thích học thần thông. Đa số người tu hành bị thần thông quyến rũ, thu hút đi lạc lối, không đạt được đẳng cấp tối cao. Giả sử Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông để trị bệnh, thì Ngài đâu có vì chứng đau bụng mà chết đi. Ngài cũng không bị nhức đầu, Ngài cũng không bị người ta tìm cách ám sát, cũng không bị đói liên tiếp 3 tháng, vì không ai đến cúng dường, cho nên Ngài phải ăn đồ ăn của ngựa, vân vân. Ngài cũng có thể biến đá thành cơm được mà, có hiểu ý tôi không? Hoặc có thể làm phép hết đau bụng ngay, đâu cần phải vì đau bụng, rồi vãng sanh đi để cho ngày nay chúng ta hoài nghi là không biết Ngài có lực lượng hay không, có thể tự cứu mình hay không. Ngài có thể tự cứu mình, nhưng chỉ vì không muốn mà thôi. Ngài tôn trọng pháp luật của vũ trụ, có hiểu ý tôi không? Không vì cá nhân của Ngài. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi pháp luật của vũ trụ, thì có một phương pháp rất hợp pháp, đó là phương pháp tu hành, hiểu không? Chúng ta đi theo pháp luật của thế giới ta bà này, nhưng chúng ta biết một con đường khác, để khi cần đến là chúng ta chuyển qua, có hiểu ý tôi không? Cũng giống như chúng ta tuân theo luật lệ lưu thông để có thể lái xe như mọi người trên xa lộ, thì sẽ không gây ra tai nạn xe cộ. Bất luận mình là tổng thống hay quan lớn, vẫn phải tôn trọng luật này, nếu không, luôn cả bản thân cũng sẽ bị tai nạn. Cho nên, mỗi lần tôi đi đến đâu, mọi người đều hỏi tôi có thể thi triển thần thông cho họ xem được không? Tôi không hiểu tại sao họ muốn xem thần thông. Mỗi ngày, ở khắp mọi nơi, thần thông ở đâu cũng có, nhìn không hết kịp mà còn đòi xem thần thông gì nữa. Quý vị xem, hạt lúa nhỏ bé như vậy, nhưng khi trồng xuống đất, thì mọc lên cây lúa thật lớn, sanh ra nhiều hạt lúa, có thể đem lợi ích cho rất nhiều người, nuôi dưỡng được nhiều sinh mạng. Đó cũng là thần thông của vũ trụ. Hạt giống vốn rất nhỏ bé, rải xuống đất thì nó mọc lớn lên cấp kỳ, khiến cho người ta nhìn, cảm thấy tràn đầy nhựa sống, đơm bông thật to và màu sắc đủ loại. Tất cả sự sống với nhiều màu sắc xinh tươi này được trưởng dưỡng từ một mảnh đất và nước, đó không phải là thần thông hay sao? Thứ thần thông nhỏ thì mọi người có thể nhìn thấy, còn thứ thần thông cao đẳng thì nó rất tự nhiên, như không có vậy. Giống như chúng ta lên bậc trung học, đi mua 2 cái cà, mỗi cái là 3 đồng, thì tự nhiên chúng ta móc túi trả ngay 6 đồng, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, cũng không cần hỏi ai, và cũng không cần đứng đó tính toán phức tạp. Vì ở tiểu học, chúng ta đã có học qua, nên bây giờ tự động biết liền. Cho nên, tu pháp môn Quán Âm, điều gì cũng có, nhưng nó đến rất tự nhiên, ngay cả bản thân mình cũng không hề biết, nghe hiểu không. Cho nên, trong Kinh Kim Cang, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, Bồ Tát không biết mình là Bồ Tát, Phật không biết Ngài là Phật, A-la-hán không biết họ là A-la-hán. Nếu Bồ Tát còn biết họ là Bồ Tát, thì không phải là Bồ Tát. Phật còn biết mình là Phật, thì không phải là Phật. A-la-hán biết được mình là A-la-hán, thì không phải là A-la-hán. Y như vậy, thứ thần thông thật sự là thứ thần thông vô ngã, là thứ thần thông rất tự nhiên. Chúng ta không biết mình có thần thông, thì mới thật sự là có thần thông. Tự nhiên, chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta chỉ nhìn người ta một lần là người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chúng ta ngồi bên cạnh bệnh nhân, thì họ tự nhiên cảm thấy hết bệnh. Nó là như vậy đó. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm, biết rõ điều này rồi, không cần phải làm bùa phép gì, không cần niệm ồn ào, náo nhiệt, những thứ phức tạp. Thần thông thiên nhiên, lực lượng thiên nhiên, sẽ không bị vạn vật trong vũ trụ làm xáo trộn. Có hiểu ý tôi không? Tuy chúng ta sử dụng thần thông, nhưng không dùng đến nó, bởi thế chúng ta không tạo nghiệp chướng. Còn dùng thần thông đen hoặc thần thông trắng sẽ tạo nghiệp chướng, bởi vì làm xáo trộn sự tuần hoàn, làm xáo trộn pháp luật của vũ trụ. Giả sử có người lái xe thật nhanh, làm xáo trộn sự lưu thông trên xa lộ, thì cảnh sát sẽ bắt phạt. Có hiểu ý tôi không? Họ tự gây phiền phức cho chính họ, họ phạm luật. Cảnh sát sẽ cảnh cáo và phạt vạ người đó, cho dù họ là cảnh sát hoặc có bạn là cảnh sát đi nữa. Tuy đó là hành động thấy rõ trước mắt, chứ không phải lén lút gì, nhưng nó cũng tạo nên sự xáo trộn trên xa lộ, không chừng sau đó bản thân họ sẽ gây ra tai nạn. Cho nên thần thông đen và thần thông trắng đều tạo nghiệp chướng, tạo nên tình trạng bất an, mất quân bình trong vũ trụ. Người tu hành biết được rất nhiều phương pháp, nhưng vì muốn được năng lực tối cao, nên chúng ta phải học phương pháp tối cao. Đó là cách mở năng lực của mình ra dùng, chứ không cần mượn bất cứ gì của ai, không cần mượn thần thông, không cần mượn lực lượng, không cần nhờ vả người ta tu dùm, vì đó là của người ta, và sau đó chúng ta phải trả lại. Bất cứ những gì không thuộc về của mình, thì chúng ta phải hoàn trả lại. Có hiểu ý tôi không? Sớm hay muộn gì cũng phải trả. Thần thông là gì? Tức là chúng ta niệm một câu chú nào đó, rồi kéo cả đám âm binh, quỷ thần, họ pháp đến. Những thiên thần nhỏ này bị câu chú của chúng ta kiềm chế, sai bảo họ đến giúp chúng ta làm việc gì đó, họ sẽ giúp đỡ chúng ta ngay lập tức. Nhưng thực ra, chúng ta lợi dụng năng lực của họ, sau này chúng ta cũng phải trả lại, sớm hoặc muộn gì cũng phải trả, cho nên thần thông không phải là cứu cánh. Thần thông của người tu pháp môn Quán Âm là do từ lực lượng vạn năng mà ra, chứ không phải dựa vào lực lượng của những thiên thần, bộ hạ nhỏ trong vũ trụ. Tuy những bộ hạ nhỏ này, thần nhỏ, quỷ nhỏ, âm binh v.v., cũng ở trong vũ trụ vạn vật, cũng ở trong lực lượng vạn năng. Nhưng vì chúng ta bảo chúng làm, cho nên chúng cho rằng chúng có ơn với chúng ta. Vì thế, chúng sẽ tìm cách trở lại gặp chúng ta để lấy lại những gì chúng muốn. Nếu tự chúng ta làm thì không sao. Chúng ta dùng tiền của chúng ta, không qua trung gian một ai, vì vậy không phải trả tiền lời. Do đó, chúng ta không có nhân quả. Đó là sự khác biệt giữa hai thứ thần thông. Thứ thần thông dùng thấy trước mắt là thứ thần thông vật chất, còn thứ vô hình và có tính cách thiên nhiên là thứ thần thông cao đẳng. Đó không gọi là thần thông, mà gọi là lực lượng vạn năng. Nếu không, quý vị sẽ cho rằng, tại sao Pháp Sư Thanh Hải luôn luôn nói về Pháp Môn Quán Âm, còn người khác dạy phương pháp đếm hơi thở cũng có thể thành Phật? Vậy đi học như họ có phải đơn giản hơn hay không? Sao lại phải cần tu pháp môn Quán Âm? Có người nhờ vào hơi thở, phải chú ý tới hơi thở và cho rằng tu như vậy có thể thành Phật. Nếu dễ như vậy, tại sao mọi người vẫn chưa thành Phật? Mỗi ngày vẫn hít thở và ai ai cũng có thể đếm từ 1 đến 10. Thật là dễ quá, mà sao không ai chịu tu như vậy? Họ có tu, nhưng vì không cảm thấy có ích lợi, vì thế mới ngừng đi. Nếu họ tiếp tục, nhưng rồi cũng không thấy có ích gì, cho nên họ đâm ra hoài nghi, và nghĩ rằng pháp đó chẳng có ích dụng gì cả. Tuy đó là những thứ pháp vô dụng, nhưng người ta vẫn gọi đó là nội đạo. Còn tôi dạy quý vị, niệm tên của những vị Phật khác thì bị họ cho là ngoại đạo. Quý vị nên biết, Phật có nhiều danh xưng, không phải chỉ có một vị Phật A-di-đà không thôi. Nếu tin Phật giáo, sẽ biết có người tụng đến 10.000 danh hiệu Phật, có những bài tán tụng đến 88 vị Phật, 1.000 vị Phật, 3.000 vị Phật. Hơn nữa, có những bài tán Phật đến 10.000 vị. Chúng tôi niệm có 5 vị Phật, đâu có gì nhiều. Sao lại có người sợ rằng niệm 5 vị Phật đó sẽ trở thành ngoại đạo? Vậy niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì quý vị đi về đâu? Cho nên có thể thấy thế giới này thật vô minh, có tâm phân biệt quá nặng. Vì cái tâm phân biệt này cho nên họ mới không khai ngộ. Tu hành cứ chấp mãi vào những danh từ và y phục bên ngoài, hiểu không? Thấy ai ăn mặc khác với mình thì cho là ngoại đạo. Thật ra, cũng có một số người có khai ngộ chút đỉnh. Thí dụ Nhất Quán Đạo cũng khai ngộ được một chút, thế mà vẫn còn chấp vào y phục. Thấy người ta mặc khác với mình thì cho là ngoại đạo. Có những nhóm trong Nhất Quán Đạo muốn mời thỉnh tôi đến nơi của họ thuyết pháp. Họ rất mến chuộng tôi và có đến đây mấy lần, nhưng không gặp được tôi. Không phải ngày nào tôi cũng có thể tiếp khách. Lúc tôi công khai hoằng pháp, mọi người có thể đến gặp. Còn khi về khu tôi ở, thì tôi cần nghỉ ngơi và cần chăm sóc đệ tử. Không thể nào mỗi ngày gặp người ngoài, tiếp khách khứa, ồn ào. Chỉ có đệ tử có thể đến gặp tôi, còn những người khác phải đợi khi tôi đi thuyết pháp mới có thể gặp. Đó là chuyện công bằng, phải không? Thí dụ, quý vị là bác sĩ, khi quý vị đến bệnh viện trực, thì mọi người có thể đến đó chữa bệnh, phải không? Nhưng khi về nhà, thì chăm lo cho vợ con. Đó là quyền cá nhân của quý vị, phải vậy không? Không phải ai có bệnh là có thể tự tiện đến nhà quý vị, vào nhà một cách tự nhiên, và còn trách mắng rằng bệnh nhân đến nhà mà sao bác sĩ không thèm ra chữa bệnh. Chúng ta có thời giờ riêng cho cá nhân và cho việc làm. Cho nên không phải bất cứ ai đến đều có thể gặp được tôi. Do đó, có một số người đến nhưng không thể gặp được. Họ muốn mời tôi đi thuyết pháp, nhưng trong đoàn thể của họ, có người đồng ý, có người không. Họ nói rằng cách ăn mặc của tông phái chúng ta khác với cách ăn mặc của họ, nên họ từ chối. Nếu họ nói sớm hơn, thì tôi đổi y phục khác, để đến nơi họ thuyết pháp cũng đâu có sao. Cho nên người tu hành cần phải can đảm, cần phải nhìn cho thông suốt. Chỉ có những người can đảm mới có thể lên được thiên quốc, mới có thể giải thoát. Đa số người trên thế giới đều hùa theo người ta, họ thấy nơi nào náo nhiệt, đông người nhất, thì họ hăm hở nhào vô theo. Họ không dùng trí huệ của họ để phán đoán, do đó có nhiều điểm làm sai lầm đi. Chúng ta có trí huệ và năng lực của mình, không nên nghe theo lời người ta nói. Có y phục gì thì mặc thứ đó. Y phục này không phải là con người bên trong. Mọi người đều sai lầm ở điểm này, cho nên mới phát sanh ra nhiều sự ngộ nhận, tai hại về tôn giáo. Dù họ cùng một tôn phái, nhưng cũng có rất nhiều người trong đó phát biểu ý kiến khác nhau. Đó là vì họ không được cái tinh hoa, chỉ dùng đầu óc phán đoán, cho nên mỗi người nhận xét khác nhau, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau, rồi sau đó tạo ra nhiều sự tranh đấu. Người da đen, người da trắng, người Trung Hoa, người Hoa Kỳ, người Đức, người Nga, người hung ác, người hiền lương, đều có lực lượng vạn năng bên trong. Nếu mọi người tỉnh thức, sẽ thấy họ hoàn toàn như nhau, như hai cái ly này có hình dáng khác nhau, nhưng bên trong được dùng để đựng nước, chỉ cần mở nắp ra là biết ngay. Nước dùng để uống giải khát, vì không mở nắp, cho nên mới có sự so đo là cái này lớn, cái kia nhỏ, và lẽ đương nhiên cho rằng hai cái ly khác nhau, nhưng thật sự nó như nhau.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung, Formosa, vào ngày 15 tháng 11 năm 1988, với chủ đề Có thể được trường sanh bất lão không? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.